ความเจ้าเลยนะครับ
นะโมบองเมสทัตนากาโมนะโมบองเมสทัตนากาโม
นะโมบอสิทธิ์กามณีผัดคือวิปุตเตอร์ hôm nay là ngày 24 tháng 10 năm 2009 thưa các Phật tử là hồi đầu tháng 10 tôi vừa ở Canada về có một bài học rất là hay trong lúc tôi đi Canada tôi chia sẻ điều này trước để đóng góp cho các Phật tử nhất là những người lớn tuổi. Ở bên đó có một ông cụ gần 90 rồi, tức là 89 tuổi, là một vị Phật tử lớn nhất của cái trung tâm tu học kia. Và hôm đó là ngày cuối, tôi bị bao dây nhiều quá, tức là bị hỏi này hỏi kia và bắt nói nhiều quá, cho nên hôm đó tôi kiếm chuyện. Cho nên hôm nay mời bác lên chia sẻ những cái kinh nghiệm tu học của bác cho đại chúng. Thế rồi cụ kia, cụ lên nói năng, tôi có cảm tưởng là ông nói hay hơn tôi đó, rất là mạch lạc, rất là sâu sắc. Ông kể lại cái quá trình từ những năm ông còn là bộ trưởng của một bộ gì thời đệ nhất Cộng hòa ở Việt Nam. Và cái điều ngạc nhiên là ông không hề lẩm cẩm gì khi trình bày những vấn đề đã đi ngang qua dòng thời gian 40-50 năm. Và những giáo lý ông học, ông chia sẻ rất là hay. Và tôi chưa từng thấy một người nào gần 90 mà nói năng hay như ông cụ đó. Và tới chừng đi xuống trong buổi ngồi chơi, tôi hỏi chứ làm sao mà cụ có khả năng, có ký ức nhớ như vậy, hay như vậy. Cụ chia sẻ với tôi đôi điều là mỗi ngày tôi đều phải tập cho cái sự vận hành của ý thức của tôi nó luôn làm việc chứ nó không dừng. Và các vị thử hình dung là chúng ta sống ở nơi đất nước này, đa phần tuổi thọ của chúng ta được đẩy lên rất là cao. Có những người 90, có những người trên 90. Và ở Việt Nam cũng thế. Tôi có biết có những vị thầy tuổi gần 90, thế mà trí nhớ nó không có hoàn thiện tốt lành như ông cụ kia. Và thưa các vị, đời sống của chúng ta, nếu mà chúng ta già mà trí nhớ được minh mẫn như vậy, chẳng những tự chăm sóc mình tốt mà còn có khả năng truyền đạt được cái kinh nghiệm của đời sống là một, cái công phu hành trì tu tập là hai, thế thì quý biết mấy. Và tuổi già này đáng trân quý vô cùng. Và các vị thử hình dung là tuổi già chúng ta mà không được như vậy, mà sống đời sống thực vật, tức là nằm yên ở đó, không biết đói, không biết no, không biết vui, không biết buồn, thở vào thở ra. Và nhất là mình nằm trong được sinh hoa, người ta phải găm nhiều cái ống để mình thở, để mình ăn, để mình thải thức ăn ra, thế thì rất là tội. Mà mọi cái như tôi vừa chia sẻ cùng các vị, đó là do chính các vị làm chứ không ai giúp các vị được cả. Ngay bây giờ các vị không chăm sóc thần kinh của các vị, không vận hành tri thức của các vị để cho nó có dịp, nó làm việc liên tục, thế thì chắc chắn là càng già hệ thần kinh ta nó càng suy yếu, tế bào não của ta nó nghỉ ngơi. Và mỗi ngày của ngồi, người ta có một cái tập, cái tên nó là gì tôi quên mất rồi, nó có những cái ô vuông vậy, nó ghi những cái chữ hoặc số trong đó để các vị tự cộng lại cái hàng ngang 15, hàng xuống 15, hàng sáng 15 hoặc 50. Có khi đó là những chữ nó nằm rải rác trong những ô vuông ấy, và người ta phải viết cái câu gì vô cho nó hợp lý. Và do vậy vận động thần kinh rất là hay. Có những buổi pháp thoại tôi chia sẻ cùng với một nhóm Phật tử, tôi phiền hà về cái chuyện là không có việc chi làm, các bà tập trung nhau lại, bỏ bộ bài tứ sắc ra để viết thì giờ. Thế nhưng mà thưa các vị, đôi khi những người Mỹ họ nghiên cứu lại thì họ có cái nhìn khác chúng ta. Do vì họ nghĩ rằng nếu tuổi già các vị nằm yên bất động, tâm thức không có vận hành, thế thì các vị càng ngày càng chìm sâu trong nỗi lãng quên. Cho nên cái phương tiện mà cái bộ bài tứ sắc có khi nó cũng có cái hay của nó, mình đừng coi thường. Tại sao? Tại vì không phải sát phạt nhau, không phải đánh ăn tiền, mà người ta bỏ chừng một đồng thôi, đổi ra 10 cent, 20 cent mà ngồi chơi với nhau để làm gì? Đó là một cách các vị vận hành tâm thức ấy. Tuy nó hơi tiêu cực, nó không bằng cái cách chúng ta tu, thế nhưng mà nó vẫn còn hay hơn là các vị ngồi đó rồi ủ ê buồn phiền chán nản. Các vị tự làm cho tâm thức của các vị nó chìm liễm, hoặc các vị làm cho hệ thần kinh của các vị nó bị suy yếu dần, lần lần đi đến cái tình trạng lãng quên, lẫn lộn càng ngày càng nhiều. Và tuổi già mà mình ăn rồi nói chưa ăn, buồn phiền trách cứ người nọ người kia, thưa các vị rất là tội cho người chung quanh. Cho nên các vị phải chăm sóc đời sống các vị, hệ thần kinh trí não của các vị ngay bây giờ, đừng đợi muộn hơn. Tôi cũng hay đặt tôi vào cái tình trạng là bắt mình phải làm việc. Tôi cứ đặt mình trong cái tình trạng phải đi dạy học. Dĩ nhiên là cái chuyện nó không có mới mẻ chi, mình cứ nói đi nói lại hoài. Thế nhưng mà khi đặt mình trong cái tình trạng phải làm như thế thì bắt buộc mình phải vận hành, phải đọc, phải học, phải tra khảo, phải tìm cái cách gì đó để truyền đạt Phật Pháp đến các Phật tử. Cho nên đôi khi tôi nghĩ là nếu mà tôi giàu có lẽ là mỗi lần tôi đến chia sẻ Phật Pháp cùng các vị thì tôi sẽ trả tiền cho các vị, không cần các vị cúng dường đâu, mà chính thân tôi phải gửi cho các vị phụ cấp tiền già. Đúng là như thế, các vị chịu khó ngồi nghe, thế thì rõ ràng là cái điều này nó rất là hay, để cho mình có cái điều kiện mình giảng dạy Phật Pháp, điều kiện làm cho tâm thức mình nó sống động, nó rất là hay. Đó là chuyện thứ nhất, mình đã học từ một vị trưởng lão bên Canada. Bác đó vẫn còn khỏe mạnh, 89 tuổi rồi, thế mà vẫn lái xe bình thường. Và tôi lặp lại một lần nữa là bác nói năng hay hơn tôi, thưa các vị. Sắc sảo, mạch lạc, câu cú đàng hoàng, rào trước đó sao. Và khi mời bác nói chuyện thì bác nói vòng vòng một hơi, cái bác ràng buộc là mình sang năm phải có mặt ở Canada. Tôi ngạc nhiên, tôi nói quá ra là tôi đưa dây để cho bác buộc tôi, ràng buộc mình để cho mình sang năm lại đi lại một khóa tu. Cái ông cười ngất, ông nói dây này là dây kim tuyến đó, nghe thầy chứ không phải dây thường, nó bứt không có dễ đâu. Rất là vui. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, thưa các vị, là có một vị đại sư vừa mất cách đây không lâu. Đó là ngài Ấn Thuận. Chắc các vị biết, một lãnh tụ văn học Phật giáo của Đài Loan, 99 tuổi. Thế nhưng mà những năm gần mất, bác sĩ đến thử nghiệm về điện não đồ, người ta xác minh một điều là hệ thần kinh não của ông như một người thanh niên mới 40 thôi. Và mình nhìn cái khối lượng thư tịch trước tác của ông và những điều ông viết lách, nó đồ sộ cả một thư tịch dày, nhiều hơn ngài Thái Hư ngày xưa. Và ông được chính phủ Đài Loan suy tôn là một bậc thầy. Mọi thời tổng thống Đài Loan đều đến đảnh lễ ông, hết mực kính trọng. Và thân thể ông, thưa các vị, không phải là người khỏe mạnh gì đâu. Tuổi trẻ ông bệnh lên bệnh xuống, và cả một chuỗi dài của những tháng năm tu, ông cũng bệnh lên bệnh xuống. Ấy vậy mà không biết vì sao, ông có khả năng luyện tập được cái hệ thần kinh của ông. Trẻ đến lúc gần 90 mà người ta xác định rằng hệ thần kinh não của ông nó trẻ trung như người mới 40 tuổi thôi. Thế thì các vị có thể hình dung được là tự thân tâm ta, ta có quyền làm cho nó sống động, trẻ trung, rất là hay. Rồi một cái thông tin mới nữa, mình nói luôn là chúng ta đi vào một vài bài thơ hôm nay để chia sẻ cùng các vị. Những cái thông tin mới về y học, người ta xác định một điều rằng tế bào ung thư của chúng ta, họ có quyền trị nó lành, và họ có quyền làm cơ thể người bệnh mạnh lên và có khả năng loại trừ tế bào ung thư, vá lành lại những cái phần hư hỏng khuyết tật nơi thân. Và khi họ dùng xạ trị, họ trị xong rồi thì họ phát giác ra một điều là tất cả những tế bào nguyên vẹn còn lại nó lại thòm thèm muốn ung thư lại, là kinh ngạc vô cùng. Và khi họ điều tra thử bệnh nhân thì họ biết một điều rằng người bệnh kia rất là trầm cảm, rất là buồn phiền, rất là chán nản. Trong tâm thức họ không còn cái năng lực sống, họ không có cái ý chí vươn lên, họ chán nản cuộc đời quá, cho nên nó buông trôi. Và từ cái ý niệm của họ nó làm thành một cái sự thoái hóa của cơ thể, và cái hệ miễn nhiễm của cơ thể ta nó không có khả năng nó hoạt động lại để nó hồi phục lại năng lực sống của cơ thể. Trong khi đó thì bình thường mỗi một hình hài của chúng ta đây, thưa các vị, nó đều có năng lực là nó ăn thịt tất cả những tế bào ung thư. Trong cơ thể các vị nó luôn luôn có những tế bào phát triển nghịch chiều. Thế nhưng mà khi có một tế bào nào nó phát triển nghịch thì tức khắc là có một cái loại tế bào, nó gọi là thực bào đó, nó tìm tới, nó sát phạt, nó giết tế bào ung thư, nghĩa là nó ăn thịt những loại tế bào phát triển nghịch chiều kia để bảo trì cơ thể các vị không có tật bệnh. Cơ thể chúng ta nó rất là hoàn thiện, thưa đại chúng. Chưa hề có một cái máy nào của những nhà khoa học phát minh tân tiến nào hay hơn cơ thể của các vị cả. Nó rất là sạch. Máu chúng ta có một cái loại vi khuẩn gì đi vô là lập tức nó rượt đuổi, đánh phá. Bạch huyết cầu nó bao vây lại, nó sát phạt. Không còn một cái loại nhiễm khuẩn nào có mặt trong hình hài các vị cả. Thế thì cái điều quan trọng mình chia sẻ đây là cái sự vận hành tâm thức của các vị, ý lực của các vị, cái niềm tin của các vị, hay là cái năng lực yêu đời của các vị mà nó mạnh. Thế thì các vị đi ngang qua tật bệnh, các vị làm cho thân các vị khỏe mạnh, các vị làm cho hệ thần kinh não của các vị nó tiết ra những cái loại hóa chất, nó làm cho cơ thể các vị hùng lên, sống hùng, sống mạnh được. Còn nếu mà tình trạng tâm thức của ta buồn rầu, ủ rũ, bất an, lo âu và phiền muộn, thế thì các vị tự làm cho tuổi thọ các vị giảm đi, tự làm cho hệ thần kinh não của các vị bị suy yếu và chưa già mà ta lãng quên. Cái điều này càng ngày khoa học càng thăm dò vào cơ thể và thần kinh của chúng ta, họ đưa ra những cái thông tin mà mình thấy nó rất là gần với lời dạy của Đức Thế Tôn vô cùng. Đức Phật dạy là hãy làm cho tâm thức của chúng ta mỗi ngày nó phát lên một cái loại sống, một loại năng lượng rất là tích cực, cái niệm hiền thiện, yêu thương, vị tha. Thưa các vị, nó đâu có tốn tiền gì đâu, ấy vậy mà nó nuôi dưỡng các vị vô cùng, nuôi dưỡng thân các vị, nuôi dưỡng người thân các vị, nuôi dưỡng đời sống mình, nuôi dưỡng tâm thức mình, và nó tạo cho chúng ta cái thiện nghiệp rất là đầy. Mình thử suy nghĩ điều này thấy có lợi. Ví dụ như các vị buồn, các vị giận thì cũng gần đó năng lượng đời sống các vị tiêu pha. Rồi các vị vui, các vị hưng phấn, các vị làm cho lòng các vị thương yêu tràn ngập thì cũng gần ấy năng lượng. Xe nó chạy tới thì cũng hao xăng gần ấy, nó chạy lui cũng hao xăng gần ấy. Ấy vậy mà mình lại để cho đời sống mình nó chìm xuống, mình cứ để cho tâm thức mình nó tìm mọi cách buồn, giận, ủ ê, ghét thương, sầu muộn hoặc chán đời. Thế thì mình tàn phá đời mình, chứ không ai tàn phá đời mình cả. Mình làm cho tuổi thọ mình ngắn, chứ không ai làm tuổi thọ mình ngắn cả. Mình làm cho hệ thần kinh của mình suy yếu dần, chứ không ai làm cho hệ thần kinh có bị suy yếu dần cả. Đó là những bài học rất là gần gũi nhân tình, thưa các vị. Ngay trong cuộc sống đời thường, ngay trong thân tâm các vị, các vị khéo thì các vị làm cho đời sống các vị tỏ hơn, đỡ qua. Còn không khéo thì làm cho đời sống mình rụng xuống, tàn héo xuống. Đó là điều thứ nhất mình học được nhân một chuyến đi xa. Cách đây nhiều năm có một lần mình đi qua miền Đông Hoa Kỳ mở khóa tu, rồi về mình mang về một món quà tặng cho những người thiền sinh ở tu viện Lộc Quyển. Năm nay mình cũng định mang món quà về, và cái đạo tràng nào mình có dịp đến đầu tiên mình tặng. Các vị biết mình tặng cái món quà gì không? Tôi đố quý vị là Canada có cái món gì đặc biệt? Lá phong, phải không? Sao quý vị không nói là có loại mật phong á? Dạ, mật cây phong á. Và thưa các vị, những cái thứ đó thì tốn tiền, cho nên đời nào mà tôi mua đâu. Những cái thứ không tốn tiền mình lượm từ qua mai. Thế nhưng mà mình rất là sợ là do vì lá cây phong không biết lượm bỏ vô vỏ, mấy anh Mỹ có xét ảnh quạnh quẹt mình không, anh hỏi mình câu mình biết nói làm sao. Dân Việt Nam rất là thật thà, cho nên mình nghĩ thôi thì không thể lượm được cái gì, không đem được cái gì về cả. Thế nhưng mà trong tâm thức mình có mùa thu của Canada về. Hôm nay mình nói chuyện cho các vị nghe về mùa thu của Canada. Đó là một món quà tặng cho nhau. Thưa đại chúng, là thời tiết vận hành rất là hay. Mùa thu nó về, có cây nhạy cảm hơn con người rất là nhiều. Ví dụ như mình ở đây thì mình thấy chưa có cái sắc thái gì mùa thu cả. Thế mà Canada mùa thu đã về tràn ngập. Đầu tháng 10 tôi đến Canada thì mùa thu đã trải thảm đầy từ miền Bắc xuống biên giới Canada giáp với Mỹ. Và trên phi cơ nhìn xuống là bát ngát màu vàng. Thế nhưng mà về tới Mỹ thì thưa các vị, nhất là Cali thì không thấy gì có vẻ mùa thu cả. Nắng như mùa hè, nóng gần cháy da. Và thưa các vị, tinh tế lắm thì người ta mới nhận ra một chút mùa thu có mặt ở Cali, chứ bằng không thì chưa hề thấy mùa thu. Từ điều đó nó cho chúng ta một cái bài học là mùa thu thì đến rất là đều, có thể đến chậm chậm. Thế nhưng mà cái sự bén nhạy của chúng ta không đủ để cảm nhận mùa thu của đất trời. Trong khi cây cối thì nó cảm nhận mùa thu rất là nhanh. Và ngày xưa Ngài Bảo Giác, Ngài có một bài thơ rất dễ thương, mình đọc ở đây cho các vị nghe. Hoàng hoa mạn mạn, thúy trúc sang sang, giang nam địa nõn, tá bắc xuân hàn. Du nhân khứ hầu vô tiêu tích, lưu đắc vân sơn đáo lão khang. Mình chép cái bài thơ này là chép cái bản dịch, mình mới lò vào dịch thử hồi sáng mấy câu thôi, và mình thấy bài thơ hay. Mình giải thích một chút trước khi mình chép. Hoàng hoa mạn mạn, thúy trúc sang sang, tức là hoa vàng thì nó mơn mởn, trúc biếc thì thanh thanh. Người ta có thể dịch là hoa vàng thì mơn mởn, xanh mướt, màu hoa cúc mùa thu. Còn trúc biếc thì gió vào nó vi vu, cái tiếng nó vi vu qua kẻ trúc. Giang Nam đất ấm, tái bắc xuân lạnh. Ở Giang Nam thì thưa các vị, đành rằng mùa thu đã về giữa đất trời, thế nhưng mà ở miền Nam thì vẫn còn ấm, miền Bắc thì đã lạnh ấm rồi. Du nhân khứ hậu vô tiêu tích, người đến vùng đất đó rồi ra về, không có tâm hơi gì cả, đến rồi đi mất. Thế nhưng mà người đến hay đi gì cũng lưu lại nơi vùng đất đó núi xanh và mái bạc, để cho những người nơi đó họ nhìn ngắm, hoặc là sang năm người ta có dịp trở lại để ngắm nhìn. Đó là bài thơ của Ngài Bảo Giác Thiền Sư. Và thưa đại chúng, là cái bài thơ này mình đọc nghe giống như một người nhàn du có dịp thăm viếng một nơi rồi về xúc cảm làm nên cái bài thơ đó. Nhưng mà bên trong nó có cái đạo lý rất là hay ở bên trong đây, và mình chép cái bài thơ này tặng cho các vị cho vui. Mình chép cái bản dịch, chép vài câu thôi. Cúc vàng mơn mởn trúc biếc thanh thanh, cúc vàng mơn mởn trúc biếc thanh thanh, giang nam đất ấm tây bắc xuân lạnh, người đi biệt biệt không tin tức. Câu thứ ba: gửi tặng đời mây bạc núi xanh. Hai câu dưới rất là hay, mình chép chữ Hán và giải thích cho các vị. Du nhân khứ hậu vô tiêu tích, lưu đắc vân sơn đám lão khang. Ở đây nó có những cái từ rất là hay, mà nếu quý vị đã từng biết đến bạch hầu cổ á, quý vị thấy nó rất là hay. Từ gì hay? Cái từ tái bắc này rất là hay nha. Từ tái bắc. Tái bắc là gì? Dạ không phải. Tái nó là biên, biên cương á, quan tái, biên tái, sầu biên ải. Tái là biên ải. Bên kia vạn lý trường thành gọi là tái bắc. Vùng biên giới phía bắc là tái bắc. Giang nam là cái vùng sông nước của sông Trường Giang phía nam là Giang Nam. Và trên một đất nước có một chiều dài và mênh mông như đất nước Trung Hoa, thì thưa các vị, có khi miền Bắc nó đã vào thu mà miền Nam nó vẫn còn là mùa hè, vẫn còn mùa xuân chứ chưa phải mùa hè. Ngay nơi miền Bắc Mỹ thôi, người ta chia ra làm Nam và Bắc Mỹ. Thưa các vị, Bắc Mỹ thì Canada đã vào thu mà ngay nước Mỹ này thu chưa về. Nó đi rất là chậm như vậy. Thế thì những cái quốc gia mà nó có cái chiều dài từ miền Bắc bán cầu kéo dài xuống vùng nhiệt đới á, thì nó thường lâm vào cái tình trạng này. Và cái câu ở đây họ nói rất là hay: miền Giang Nam thì đất hãy còn ấm, nhưng cái vùng biên cương phía Bắc thì dường như là mùa xuân nó về, trời rất lạnh. Và hai câu dưới này: người đi biền biệt không tin tức, gửi tặng đời mây bạc núi xanh. Ví dụ như mình nhìn ở mức độ cạn đời sống của chính mỗi người chúng ta, ai cũng đến rồi đi không có tin tức gì cả. Lao thao một kiếp người 50 năm, 70 năm rồi ra đi thôi. Thế nhưng mà người thì đi, mà cảnh thì còn ở lại, mây bạc núi xanh vẫn còn y ra đó. Đó là cái điều rất là tự nhiên ở mức độ cạn của vật lý chúng ta nhận diện được. Rồi cái mức độ thâm sâu hơn, nói về lĩnh vực tu hành thì thưa các vị, người đến rồi đi, thế nhưng mà có cái gì còn lại? Có gì còn lại? Các Đức Thế Tôn đến nhân gian này làm đạo rồi nhập Niết Bàn, thế nhưng mà còn lại cái gì không? Thưa, giáo pháp của Ngài còn, đó là một. Năng lượng giác ngộ của Ngài còn trong không gian vô hình là hai. Ta cũng thế. Thưa các vị, mình có thể đến và đi, thế nhưng mà dấu ấn của thân tâm các vị nó vẫn còn có mặt trong nhân gian. Dấu ấn cạn, đó là đời sống vật lý các vị còn có lại, những người thân của các vị nối kế thừa. Dấu ấn sâu, đó là tâm thức của các vị, ý chí của các vị nó còn lưu lại trong dòng chảy huyết thống. Và nếu những người họ có tài ba, thế thì những tác phẩm nghệ thuật của họ là một nè, những phát minh khoa học của họ là hai nè, đóng góp cho đời vẫn còn lại cho tới hôm nay. Thế nhưng mà nó vẫn còn ở cái chiều kích cạn. Cái tâm thức giác ngộ vũ trụ của các vị, khi các vị đạt được thì nó vẫn còn lại trong không gian vô hình này. Đó là chiều sâu. Có rất nhiều đoàn Phật tử hành hương qua Ấn Độ, thưa các vị, đến những nơi Đức Thế Tôn nó từng thành đạo, Thế Tôn giảng pháp lần đầu, Thế Tôn nhập Niết Bàn. Người ta cảm được cái năng lượng giác ngộ còn bàn bạc lại. Đó là đôi điều mình chia sẻ. Thế nhưng mà cái điều muốn đi vào cái bài này nó thế này. Có ba điều để chúng ta đi vào cái bài thơ này. Thứ nhất là chúng ta tinh tế nhận ra cái nhịp vận hành của trời đất và tự thân ta. Điều thứ nhất, thông thường mình không có tinh tế. Ví dụ thế nào là không tinh tế? Mình chưa nói đất trời bên ngoài, nó ngay tự thân các vị. Các vị không có tinh tế để nhận ra cái sự già suy tật bệnh nó đến với các vị từng ngày. Đợi nó ngã cái đùng bệnh rồi mình mới thấy ồ bệnh hay. Ngay cái chuyện sổ mũi nhức đầu, nó có cái hiện tượng gì báo động ra thân các vị không? Có chứ. Sáng thức giấc mình nghe cổ mình sao tự nhiên nuốt nước miếng nó hơi đau, biết rồi là cảm, cảm nó đi vô ngay cổ của các vị, nó báo động trước chứ, phải không? Rồi tự nhiên tóc nó bạc trắng một buổi sáng vậy ư? Không hề. Nó bạc từng sợi, trước khi nó bạc thì nó ngã màu trước thưa các vị, phải không? Thế mà mình trách cứ rồi nói, tự nhiên sao tóc của tôi này nó bạc cả đầu như thế này? Không có chuyện tự nhiên, nó bạc từ từ bạc rất chậm, nhưng mà mình không có tinh tế nhận ra nó thôi, phải vậy không? Thế thì thưa các vị, dù nơi đây nắng vẫn còn chói chang, nhưng mà không thể cãi chối được rằng mùa thu nó có mặt rồi đó. Có những chiếc lá, lá phong ở vùng Cali này nó đổi màu, nó vàng rồi đó. Cho nên nếu tinh tế thì ta nhận ra hiện tượng đất trời nó chuyển từng chút, chuyển từng chút. Tinh tế thì ta nhận ra hình hài năm quẩn này nó chuyển rất là chậm, nhưng mà có chuyển chứ không hề, không hề xảy ra một cách đột ngột. Rồi tinh tế hơn nữa thì mình nhìn được cái gì trong đây? Cái gì trong đây? Cái buồn, cái giận, cái đến, cái đi, cái sinh gì của tâm thức các vị từng hồi. Thưa không có gì mà nó ngã từ màu này sang màu kia cả, nó đều có giai đoạn chuyển màu cần thiết của nó. Từ đen đến bạc, từ mùa hè sang mùa thu, từ mùa thu đến mùa đông, nó không có cái gì ào ạt một lần. Không có cái chuyện mưa rào, chuyện đó là có mây, có sấm vân vân rồi mới mưa thưa các vị. Nếu mà tinh tế thì nhận ra cái nhịp vận hành của đất trời, cái nhịp vận hành ngay từ tự thân của các vị. Rồi mình nhận ra cái điều đó để làm gì? Thưa các vị, nếu các vị nhìn sâu vào thiên nhiên thì các vị nhận ra cái nhịp vận hành của xuân hạ thu đông nó lồng vào nhau, có mặt trong nhau. Ngay mùa xuân nó đã có mùa hè, ngay mùa hè mùa thu nó có mặt. Ngay mùa thu thì mùa đông đã về, nó đang lồng vào nhau, nó có mặt trong nhau. Nếu tinh tế thì mình nhận ra. Rồi tinh tế hơn nhìn vào tự thân thì các vị thấy cái điều gì trong đây? Ngay tuổi trẻ nó đã có cái già chứ, phải vậy không? Rồi ngay cái tuổi già như hiện thời 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi, có tuổi trẻ trong đó không? Có chứ. Làm sao không có tuổi trẻ trong người già nữa? Rõ ràng là trong các vị, cái phẩm chất của 7 tuổi, 10 tuổi vẫn còn trong đó, có điều nó hiển hiện ra từng lúc. Có những lúc mà tâm hồn ta nó không bị đóng băng, nó không cứng ngắc. Thế thì mình cảm thấy mình rất là trẻ trung. Thưa các vị, không có gì khổ hoặc là ông thầy hết. Tại sao? Thưa, tôi thấy đệ tử tôi nó chơi nhau rất là vui, mình thèm vô cùng. Cái mình đi xuống, mình ghé ghé, mình ngồi lại gần nó, cái nó nín hết. Nó đang nói cười hả vui tươi như vũ hội, và mình tới gần nó, cái đứa nào nấy làm như chưa có chuyện gì xảy ra, nín hết. Mình muốn tham dự một chút để cho cái niềm vui nó tươi trẻ trong trái tim mình, mà đâu có được. Nó thấy mình già, nó đẩy mình qua bên. Trong khi đó thì nó đâu có biết rằng lòng mình đang phơi phới muốn hồi phục lại cái tuổi trẻ như đó, mà đâu có được. Rồi lâu lâu mình hỏi chứ, tại sao mà tụi con đang chơi vui như thế mà thầy tới cái tụi con nín hết vậy? Nói bình thường thì làm nghiêng với con, thầy đâu có từng tham gia những cái sinh hoạt vui đùa như con đâu. Thầy luôn là một ông thầy đứng cách xa con một quãng, thầy luôn là người đứng trên cao dạy con. Con làm sao có thể dám nói năng bình thường với thầy được và bông đùa với thầy được? Thưa các vị, rõ ràng là ngay nơi tự thân các vị có những lúc các vị thấy mình rất trẻ, muốn trẻ lại. Thế nhưng mà cái lớp băng đóng cứng đời sống mình là do vì mình nhồi nhét những cái ý thức mình phải thế này, mình phải đạo mạo, mình phải đoan trang, mình phải nghiêm nghị. Và người nào càng làm ra vẻ nghiêm nghị bao nhiêu, đoan trang bao nhiêu, người đó già sớm bao nhiêu. Người nào thông minh lắm mới có thể cười được cả một ngày, thưa các vị. Mà nụ cười rất là quý đối với đời người, mà chúng ta thường thường chúng ta không muốn làm như vậy. Muốn mình trịnh trọng ra, nghiêm túc ra, để cho người ta sợ. Và thưa các vị, sợ không có lợi gì cả, tạo thành một khoảng cách giữa mình với người một cách rất là vô ích. Thứ hai nữa là mình muốn cho bản ngã của mình nó càng ngày càng dày lên. Mình cảm thấy là cái sự bình thường của đời người nó không có gì giá trị. Mình muốn tôn vinh chính mình lên, cho nên mình càng làm cho ra giá trịnh trọng. Và càng trịnh trọng là người đó càng vụng về trong đời sống. Và thưa các vị, nói như thế thì quy chiếu là một điều là nếu các vị tinh tế nhận ra ngay nơi bản thân ta, dù 80 tuổi vẫn còn cái bản chất của em bé trong đây. Và nếu mình khéo nuôi thì sao? Khéo nuôi thì thưa các vị, mình có thể sống một đời sống rất là đa chiều. Mình có thể xử sự đầy trải nghiệm như một người lớn tuổi. Mình có thể hồn nhiên như một em bé để sống trọn vẹn một kiếp người. Và điều này phải thông minh lắm mới làm được. Và trong những phương pháp dạy của người Mỹ có những điều rất là hay. Người Mỹ họ truyền đạt cho anh cái cách để anh nói chuyện trước công chúng, là đầu tiên anh phải làm thế nào làm cho thính chúng thư giãn, đừng quá căng thẳng khi anh trình bày vấn đề, phải không? Và cái cách thông minh nhất là anh phải làm sao cho người ta cười, người ta thấy anh gần gũi mới có thể truyền đạt được. Còn bằng anh nghiêm trang, bệ vệ, thế thì cái sự không thành công nó đến trước tiên rồi, chứ đừng nói chuyện gì khác. Người ta rất là sợ, và nghe hơi cái người ta cảm thấy hiu hiu buồn ngủ là rồi. Anh nói như mây như mưa, triết lý anh dài dòng như nước chảy mây trôi, cái chuyện đó nó không dính gì người ta cả. Thiết lập được cái sự truyền thông rất là quan trọng. Và không có gì dễ thiết lập truyền thông bằng cái tâm thức rất là hồn hậu, thơ ngây. Và thưa các vị, người ta có một nghiên cứu thế này, mình nói lan man nhiều điều cho vui. Đó là những cái viện dưỡng lão, nếu có thể làm được tốt thì nên có một cái trường học của các em bé ở gần, rất là hay. Cái năng lượng tươi trẻ, hoạt bát, sinh động của tuổi trẻ, nó cứu cho những người già không có chìm vào trầm cảm, u uất, buồn phiền và chết sớm. Thế mà tội nghiệp là dường như người già nào cũng dễ trở thành cao có, gắt gỏng, chứ không thể làm cho mình trẻ trung lại được. Trong khi tự thân các vị có cái phẩm chất trẻ chứ không phải già như vậy đâu. Các vị hãy làm cho mình càng ngày càng trẻ lại, gột bớt những cái tri kiến, những cái tự hào về mình, tự nghĩ về mình, tự gắn những cái không có về mình, nghĩ là mình phải thế này, mình phải thế nọ, mình phải thế kia, mình phải nghiêm túc, mình phải trịnh trọng, mình phải ghê gớm. Thưa cái đó rất là vụng về. Đó là điều thứ nhất. Xin các vị nhận ra cái sự tinh tế của nhịp vận hành giữa đất trời, nhận ra cái tinh tế của nhịp vận hành trong đời sống tự thân các vị. Và các vị nhìn vào tự thân, và các vị khéo điều phục, thì thưa đại chúng là ngay trong một cuộc sống này các vị không có tu bao nhiêu cả, thế nhưng mà đời sống các vị rất là hài hòa, rất là vui. Có khi mình nghĩ rằng tu phải ghê gớm lắm, phải làm cái gì cực nhọc, đổ mồ hôi lắm. Có khi mình nghĩ là mình làm như thế thì vô tình mình tàn phá mình trước. Cái nguyên tắc của sự tu là đưa tâm thức của các vị trở về cái trạng thái nguyên sơ đã từng có trong đời sống các vị. Cái sự hồn nhiên, tươi mát, trẻ trung, dễ thương, trong trẻo. Nên tâm thức các vị là cái đã có sẵn từ muôn đời vạn kiếp. Mình tu là mình làm thế nào hồi phục lại cái điều đã có mặt nơi đó, chứ không phải là mình làm gì thêm cả. Không phải cần nhập khẩu thêm một cái gì vào trong tâm thức các vị, mà các vị hồi phục lại cái đã có. Và mình quán chiếu đất trời, cảm nghiệm cái sự đổi thay đến đi của đất trời. Rồi mình quán chiếu về tự thân để thấy là trong ta có cái phẩm chất đầu, đó là phẩm chất của tuổi bé thơ, hồn hậu, rất là mẫn cảm, rất là bén nhạy. và mình làm cho mình tươi trẻ lại là một phương pháp tuyệt vời nhất để các vị làm cho tuổi thọ các vị dài, để làm cho các vị năng động, sinh động lên. Bằng không thì thưa đại chúng là mặt của mình càng ngày càng dài ra, do vì mình cứ nặng nề, trầm cảm, cứ u buồn, cứ lo lắng. Thế thì chưa già mà đã xấu. Còn khéo tu thì già vẫn cứ đẹp. Già có cái đẹp của người già nghe. Cho nên các vị khéo thì các vị đi ngang qua được tuổi già, các vị làm cho tuổi già mình bừng sáng, bừng sáng. Còn bằng không thì chưa già mà u tối. Cho nên phải sợ mà lo sống như vậy đi. Điều thứ hai mình muốn chia sẻ từ bài thơ này, đó là thấu đạt được cái nhịp vận hành và điều phục mình sống theo cái nhịp vận hành. Cái nhịp vận hành hai phần, phần ngoài đất trời, phần bên trong lời này của các vị. Mình quán chiếu được, mình thấu đạt được, nhậm vận theo cái nhịp vận hành của đất trời bên ngoài, cái nhịp vận hành của tự thân các vị, thì các vị sống một đời rất là hạnh phúc. Và trong thiền thoại có nhiều câu chuyện hay lắm. Ngài Tự Minh là một thiền sư lớn. Khi hỏi ông chứ, làm sao con có thể vượt thoát được thành trụ hoại không của đời sống? Tức là con làm sao để con có thể vượt thoát được cái kiếp thành trụ hoại không của thế nhân? Hay là câu đó nó có một cái hàm nghĩa thế này: trong cái cuộc đời biến thiên không bao giờ dừng thế này, suy thịnh, vui buồn, chiến tranh vạn quả, đau thương, thời tiết xuân hạ thu đông như thế, con làm sao con sừng sững hiên ngang được trước cái hoàn cảnh biến thiên và trước cái thiên nhiên luôn thiên lưu xê dịch như vậy? Ngài Tự Minh, Ngài trả lời một câu rất là hay và chúng ta nên học. Ngài nói là mùa hè thì cởi áo ra, mùa đông thì đắp chăn dày cho nó ấm, thế thôi. Có nghĩa là gì? Xuân hạ thu đông, thưa các vị, nó vận hành là cái điều tất nhiên. Ta không thể làm cho mùa xuân trở thành mùa hè được. Nhịp vận hành thời tiết nó là như vậy. Thế thì cái người thông minh làm được một việc đó là khi mùa xuân thì rong ruổi với ánh nắng mặt trời chói chang, mùa hè thì hái trái, mùa thu thì tắm ao, mùa đông thì ăn giá. Và nói theo ngôn ngữ của nhà thơ gì Việt Nam đó, tôi không nhớ bài thơ đó, nhưng bài thơ rất là hay. Tóm lại một điều thế này: thưa đại chúng, là cái nhịp vận hành của đất trời ta không có thò bàn tay của mình để sửa được, phải không? Nhịp vận hành của đất trời nó là như vậy, như thị rồi. Xuân hạ thu đông nó đến và đi như vậy. Rồi cái nhịp vận hành của hình hài các vị nó cũng đang đi trên cái chu kỳ là trẻ, già, bệnh và chết, phải không? Ta không cưỡng lại được. Mọi người chúng ta có mặt giữa trần đời này là chúng ta đang lên đường, lên đường đi về đâu? Đi về cái nẻo cuối cùng của một kiếp sống, đó là các vị có mặt thì các vị phải chấm dứt thôi. Các vị sinh thì các vị phải mất thôi. Đức Thế Tôn chứng chánh giác rồi, thế nhưng mà 80 ngoài tuổi thì Ngài vẫn niết bàn. Và chúng ta chưa thấy Đức Thế Tôn than phiền gì trong cuộc đời là tại sao tuổi già ta không làm được việc. Rõ ràng là có những lúc tuổi già Đức Thế Tôn đau lưng, cũng đấm lưng như ai. Và nếu đời sống ta nhậm vận được cái điều này, tức là ta biết rằng thời tiết bốn mùa nó đi ngang qua đời người, không thể đổi được. Thế thì mình an nhiên giữa cuộc đời, ngắm nhìn thời tiết đến và đi, đó là cái điều rất là tự nhiên. Mọi người như vậy rất là thông minh. Rồi an nhiên thêm một cái điều nữa là ta đang ở trong cái hoàn cảnh này, ta hân thưởng đời sống ta ở nơi đây. Ví dụ như ta dời chỗ ở, rời căn nhà ta đang ở về ở một nơi nào khác, ta cũng rất là an vui, hân thưởng đời sống ta đang có nơi đó. Không hề có cái chuyện là ngồi ở đây mà mơ ước chuyện ở xa. Rõ ràng là ta hân thưởng đời sống trong từng phút từng giây của cuộc sống mình đang có, là người đó thấu đạt được cái nhịp vận hành tất nhiên. Và thưa, người đó rất là thông minh để sống giữa cuộc đời. Bằng không thì các vị sẽ không hài lòng bất cứ chỗ nào các vị có mặt cả. Ở Việt Nam mình đã chán chê, chạy qua Mỹ, rồi mình cũng chán, rồi mình chạy đến đâu nữa để tìm được cái nơi thiên đường nhất định mà mình mơ ước đây. Cho các vị lên tới thiên đường, các vị ở, các vị nhìn quanh quanh không thấy sóc viên, các vị cũng chán chạy như đây rồi. Nghĩa là đời sống của ta, nếu ta bằng lòng được nơi này thì ta sẽ bằng lòng được ngàn vạn nơi ta đến. Còn nếu mà ngay nơi này không bằng lòng thì không hề có một nơi nào ta bằng lòng giữa nhân gian này cả, kể cả thiên giới ta cũng không bằng lòng luôn. Và người biết nhậm vận đối với mọi hoàn cảnh sống, người đó rất là thông minh, rồi quay vào bên trong tự thân. Thưa đại chúng, là người biết chấp nhận đời sống thân tâm này như thế này, thưởng lãm chính đời sống mình, thì người đó cực kỳ giỏi, không cần tu gì thêm cả. Người đó nghiễm nhiên là những người đệ tử Phật thực tập pháp môn của Đức Thế Tôn rất là màu nhiệm và tuyệt vời. Họ mà không bằng lòng với chính đời sống tự thân họ thì ngay đời sống họ mang một hình hài, họ đã bất hạnh trước rồi, chứ không phải hoàn cảnh nào bất hạnh cả. Cả đời mình cứ ngắm nghía trong gương, mình cứ chán cái lỗ mũi mình muốn thay cái lỗ mũi mình, làm sao mà thay được? Thưa các vị, mình hãy tự hào tất cả những cái mình đang có đi. Đôi khi tôi cứ chọc bà già thôi, tôi nói giá mà hồi xưa ông già tôi cưới một cái bà nào khác chắc tôi dễ coi hơn. Bà xấu quá. Bà cười ngất và nói ngược lại, bà nói mai phước cho thầy á, ông già thầy cưới tôi chứ cưới một bà nào khác chắc thầy tệ lắm nữa kìa. Rồi quá ra ông già mình xấu hơn bà. Và thưa đại chúng, là mình nhậm vận được, tức là mình bằng lòng được với tuổi trẻ của mình, với tuổi trung niên của mình, tuổi già của mình, thì đời sống các vị lúc nào các vị cũng hiến tặng niềm vui của đời sống mình cho mọi người xung quanh. Những năm bé thơ mình mơ ước làm gì? Mơ ước cho mau lớn, mơ ước được giống như người lớn. Cuộc đời nó xoay tròn, nó quanh quanh có nhiều việc rất tức cười, nhưng mà ta đang đi quanh quanh trong đó. 5 tuổi, 3 tuổi thì mơ ước được làm một thiếu nữ, một anh thanh niên. Tới chừng làm được anh thanh niên thì mơ ước cái gì? Mơ ước trưởng thành, có gia đình, có công ăn việc làm. Rồi khi trưởng thành, có gia đình, có công ăn việc làm thì mơ ước làm gì? Mơ ước làm đến 60 ngoài tuổi đã về hưu, có tiền nghỉ ngơi tuổi già, có phải vậy không? Rồi tới chừng tuổi già các vị được về hưu thì các vị mơ ước cái gì? Ước gì mà tôi có công ăn việc làm lại để tôi có thể đi làm, tuổi già buồn quá không có việc làm. Rồi già hơn nữa, thưa các vị, cái mình mơ ước làm được người thiếu nữ trẻ kia, giá chi mà tôi trở lại tuổi 15, 17 thì hay biết mấy. Và cuộc đời nó quay một trở vòng thế. Trong tâm thức của ta đều có một cái niềm khát vọng quay tròn, đứng ở đây nhìn ở xa, đứng ở xa nhìn lui lại. Và cái điều này nó rất là đúng với từng tâm thức của mọi người. Các vị thử nhìn đời sống mình bây giờ mà coi. Lúc trẻ thì mình mơ ước đủ chuyện, cái lúc già thì cái gì nó xảy ra? Ngồi không có việc chi làm, đem hết những cái hồ sơ lưu trữ trong tâm thức của ta, này buồn, này giận, này ghét, này thương. Có những chuyện 50 năm về trước mình nhớ như in, và mình cứ mãi nhắc về mãi một chuyện đó thôi. Tôi biết có nhiều gia đình Phật tử rất là tội nghiệp. Già rồi, ông thì không đi làm, bà cũng không đi làm, và hai cái mặt già cứ gặp nhau. Cái điều tội tình đó là bà tuy không học hành chi giỏi, nhưng mà cái điều tuyệt vời rất giỏi đó là bà nhớ tất cả những cái sai phạm lầm lỗi của ông từ năm cưới bà về cho tới hôm nay. 60 năm đi qua rồi bà nhớ như in, không quên một cái chi tiết nhỏ. Thế là không có việc chi làm, bà đem ra bà tụng như tụng Pháp Hoa. Mình hình dung cuốn Pháp Hoa tụng thì nó dày, tụng bao nhiêu ngày đêm mới hết. Còn đằng này Pháp Hoa sẵn trong bụng mà, và không cần mở kinh ra mà tụng tối ngày. Tội nghiệp cho những cái ông chồng làm sao ông phải chịu đựng. Đi thì không được, bỏ đi bà nói ông đi đâu, ngồi đấy, ngồi nghe tôi nói đây. Tôi giật lỗ tai ra tôi nói cho biết, ông lỗi cái này, ông phạm cái kia. Ví dụ như ông mà có một cái chút vụng về nào đó, nhìn ngắm một cô nào hồi cái thở 30, 40 đó, thì thôi, mà chỉ chiếc cái đoạn đó, tụng tới tụng lui cái đoạn đó thuộc luôn, tội nghiệp. Trong khi đó thì thưa các vị, nếu mà chúng ta biết một chút về cái cuộc vận hành giữa thiên nhiên hay tự thân của các vị thấy là điều thứ nhất, cái sự thông minh của chúng ta đó là nhận diện đời sống chúng ta đến và đi qua rất là vội vàng, cho nên ta không có nhiều thời giờ để mà chỉ trích lẫn nhau đâu. Điều thứ hai, thưa các vị biết thân thưởng đời sống của các vị ngay từ bé, ngay tuổi trung niên và tuổi già. Tuổi già ví dụ như chúng ta hôm nay, thì cái điều gì để cho các vị có thể sống vui được giữa nhân thế? Điều gì? Giản dị lắm. Nếu các vị muốn cho đời sống của mình không chìm vào thần kinh của mình, nó không có bị suy mòn, trí nhớ của mình nó không có bị, không có chìm vào hôn mê, thế thì ngay bây giờ trong lúc tuổi già, các vị hãy tự làm cho tâm thức các vị nó sống động lên. Mỗi ngày ai có thể cấm các vị học một vài bài kinh, ai cấm các vị ôn tập tới trường học năm ba chữ, mình cứ nghĩ tuổi này là không cần học ư? Thứ khóc, hãy học ngay kiếp này đi kiếp sau nhờ. Tại vì thưa đại chúng là không hề có một người thông minh nào hay một thiên tài nào họ không đã là những tâm thức tràn đầy học thuật từ quá khứ cả. Các vị gieo cái hạt mầm trong quá khứ về âm nhạc rất là đầy, thế nên bây giờ ngồi vô cái đàn nghe người ta gảy vài tiếng thôi, ta bấm vài nốt nhạc thôi, các vị nghe một vòng các vị đàn được liền. Và cái điều này thưa các vị nó rất là hữu lý chứ không có gì xa xôi cả. Tiềm thức các vị vốn dĩ là một cái kho vô tận, nó chứa tất cả những cái hạt mầm học thuật trong quá khứ. Thế cho nên có những người học ngoại ngữ rất nhanh, có những người học hoài không được, có những người học đàn thấp thoáng này, có những người học hoài không đàn được bản nhạc rào. Và mình đừng nghĩ là tuổi già mình vô dụng. Thưa các vị, nhiều cái cơ hội vô cùng để cho các vị sống vui trong lúc tuổi già, nếu các vị biết làm cho đời sống mình tràn đầy cái năng lượng của sự tươi tỉnh, an bình, lành và đẹp trong ngay hiện đời, thì chắc chắn là khi các vị rời hình hài này, các vị rời nó trong một niềm vui mặt mày thanh thản tươi vui, rồi các vị có mặt lại trong một kiếp sau, chắc chắn một điều là ta chọn được một cái hoàn cảnh rất là ưu tú để ta có mặt giữa nhân gian. Bằng không thì thưa đại chúng là các vị sẽ trả lời này để về trong cái nỗi quằn quại, để các vị đến nhân gian lần thứ hai, thưa các vị, bằng cái nỗi cao có phiền muộn, và mình làm thiệt thòi đời sống mình vô cùng. Vẫn là một điều quán chiếu được cái nhịp vận hành của đất trời, thế thì mình luyện đời mình theo cái nhịp vận hành đất trời, sống thanh thản. Đối với mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông gì, ta cũng là người hạnh phúc cả, thưởng lãm được bốn mùa. Rồi các vị nhìn nhịp vận hành nơi thân của các vị, xuân hạ thu đông nó có đến với hình hài các vị, nhưng mà các vị không có cái sự buồn chán trong đợi mơ ước gì khác đời sống của chính mình cả. Người đó là người cực kỳ thông minh, sống một cuộc sống rất là viên mãn. Đó là điều thứ hai, các vị thấu đạt được cái nhịp vận hành bên ngoài và bên trong tự thân các vị. Và cái điều thứ ba mình muốn chia sẻ nữa, đó là hai câu cuối này: người đi biền biệt không tin tức, gửi tặng đời mấy bạc núi xanh, du nhân khứ hậu vô tiêu tức, lưu đắc vân sơn đáng lão khang. Khách đã đi nhưng mà đất trời thì còn đó. Đó là điều thứ ba. Tất nhiên mình đặt một cái câu hỏi này: mình đến nhân gian mình đi, ai chẳng để lại đất trời? Đất trời của chung mà. Thế nhưng mà ngoài cái đất trời thiên nhiên, ta ra đi rồi ta còn để lại cái gì giữa không gian này không? Thứ còn. Đời sống của các vị, việc làm của các vị, lời nói của các vị, suy nghĩ của các vị, nó không hề mất, nó in dấu ở trong không gian vô hình này. Cái điều này cảm nhận rất là dễ, thưa đại chúng. Các vị đến một cái trung tâm già lam tu học, một cái nơi, nơi đó tăng chúng tu học rất là thanh tịnh trang nghiêm. Tự nhiên cái không khí nơi đó nó có một cái sinh khí bừng bừng này. Và mình nói lan man qua cái phạm vi khác, ví dụ như cái phạm vi lý số nhà cửa, người ta coi nhà coi hướng, người ta coi chỗ này là long mạch, chỗ nào là long mạch. Điều đó đúng hay là mê tín? Đúng hay là mê tín? Đôi khi mình học chưa tới, mình nghĩ là mấy cái ông thầy địa lý ông bài chuyện gạt gẫm người ta, Thưa các vị, đành rằng một vùng đất giống như nhau, nhưng mà ai biết rằng nơi này hơi nước ẩm hơn, nơi kia không thể tìm ra được nước. Và thông thường người ta đào giếng, thưa các vị, một phương pháp rất ư là dễ tìm, đó là người ta dùng những cái chén gì, ta lót miếng giấy ở dưới, người ta úp khắp một cái vùng đất, nơi nào sáng lại dở ra, mà trong cái chén nó động nhiều xương nhất là vùng đất nước nhiều. Thế thì mặt đất giống như nhau, nhưng mà mạch nước ngầm ở dưới có chỗ nhiều chỗ ít khác nhau chứ. Trên một đoạn đường đi, thưa các vị, dù rằng nắng kali rất là chói chang và gần như sa mạc, thế nhưng mà có những quãng đường các vị đi ngang, các vị nghe tự nhiên rất mát, khí hậu nơi đó khác. Thế thì từ cái điều đó nó cho chúng ta một cái điều, đó là cái cảm nhận tinh tế thì ta nhận ra là từng phân vuông đất nó có những cái từ trường khác nhau, có những cái trọng trường khác nhau, có những cái năng lượng vô hình rất là khác trong không gian mà chúng ta đang cư ngụ đây. Và mình nói điều này không phải là xô đẩy các vị đi về cái hướng coi địa lý, coi cửa, coi nhà gì đâu, mà nói điều này để minh chứng một điều thôi. Đó là gì? Tâm thức ta, đời sống ta, năng lượng thiện lành trong trái tim ta, thưa các vị, nó lưu dấu trong không gian vô hình này. Các vị đến gặp một người mà người đó tỏ ra một cái năng lượng từ bi, yêu thương, an bình và tĩnh tại, các vị tự nghe lòng các vị nó bị lây nhiễm, phải không? Còn các vị đến một người mà tâm thức của họ nó tràn đầy giận dữ, nó bất an, các vị cũng nghe lòng mình nó muốn giận dữ theo, phải vậy không? Thưa đại chúng, là có những bãi chiến trường xưa cách đây 100 năm rồi, người chết đã lâu, ấy vậy mà nơi đó vẫn còn phảng phất u linh, vẫn còn cái không khí thê lương của chiến trường cũ. Hồi xưa mình đọc truyện Tam Quốc, các vị có nhớ là cái đoạn Khổng Minh ấy, trước khi rời Ngoại Long Cương, tôi không biết ở đây các ông còn nhớ truyện Tam Quốc không? Khổng Minh được gọi là Ngoại Long Tiên Sinh, nơi ở của anh được gọi là Ngoại Long Cang. Cang là cương, đọc cương cũng được, nó là cái gò Ngoại Long thôi. Trước khi ông rời, ông dặn một đứa cháu đến bên bờ sông Trường Giang, chắc từng khúm đá, 64 khúm đá như thế. Và dặn rằng sau này có một người lạc vào vùng đó, đó là một kẻ thù của nhà Hán, đừng có dẫn ra nha. Thế rồi trong cái cuộc chiến giữa Lưu Bị và Tôn Quyền, có một tài tướng của Tôn Quyền, đó là Châu Du. Hắn nhìn ngắm bên bờ sông, nó tự nhiên sao sát khí đằng đằng. Hắn nói là ở đó có quân mai phục, quân canh phòng, hỏi qua nó coi tại sao quân mai phục dùng đó. Thế nhưng mà quân nó đến, nó về nó dạ thưa nguyên soái, không có quân mai phục. Ông nói lạ, rõ ràng là ta nhìn thấy cả một vùng sát khí u ám. Sai lần thứ hai cũng không có quân, và nó báo cáo kỹ lại, nó nói là nơi đó có những cái vùng đá như thế này chứ không hề có quân mai phục gì cả. Châu Du tức mình đi đến cười, thấy cái tên Khổng Minh nó bày trò chắc chi những vùng đá như thế này. Thế rồi hắn đi vô những cái vùng đá cụm như vậy bên bờ sông Trường Giang, đi vô tự nhiên sao thấy đất trời xoay vòng, mưa sấm ầm ầm, và không biết đường đi ra. Và trong cái lúc hoảng loạn vô cùng thì chợt có một ông già đến kêu là nguyên soái à, theo tôi đi đường này đi ra. Tới chừng đi ra thì nhìn lại thì đâu có mưa gió gì đâu, sấm chớp cũng chẳng hề có, rõ ràng là chỉ là những khúm đá chắc bên bờ sông Trường Giang thôi. Rồi hỏi chứ ông làm sao ông dẫn tôi ra được? Ông đó nói thú thật với ngài, tôi tên là Quỳnh Thừa Ngạn, bố vợ của Khổng Minh. Khổng Minh có dặn là trong tương lai vào những ngày này có một người tài tướng từ Đông Ngô lạc vào đây, hãy để cho nó chết. Thế nhưng mà tôi thấy tội nghiệp cho nên vô dẫn ngài ra đó thôi. và không phải kể chuyện cho các vị nghe thôi, mà để quy kết lại điều này. Thưa đại chúng, là trong cái không gian bé nhỏ của người Nhật thôi, trong một vuông sân không có rộng lắm, thế nhưng mà họ trồng một thảm cỏ nè, họ dựng một viên đá nè, họ để một cây thạch đăng lung nè, rồi họ để một cái lu nước, họ ướp một cái gáp dừa thôi, rồi họ dựng dài tấm tranh thôi. Thế mà từ trong nhà nhìn ra thấy không gian nó hun hút sâu, phải vậy không? Rồi các vị lên Denver đó, có một cái bảo tàng viện. Thưa các vị, lần đầu tiên tôi vô bảo tàng viện tôi mất hồn. Tôi thấy sao mà nó sâu hun hút, trong bìa rừng kia có hai con cọp nó đang nằm, và dài trên lối cát là những dấu chân cọp nó đi, có những cái viên phân cọp nó còn nằm ở đó nữa. Nó ủa, tại làm sao ở ngoài mình nhìn thấy bảo tàng viện này nó đâu có lớn đâu mà vô đây nhìn thấy nó hun hút xa trên bìa rừng vậy? Trợn con mắt nhìn cho kỹ lại thì ra là họ dùng sơn là một, kiến là hai, ánh đèn là ba, họ làm cho không gian nó rộng ra mà mình không ngờ được. Từ cái điều đó, thưa các vị, không gian chúng ta đây là một loại không gian rất là đa chiều, và họ sắp xếp thế nào đó thì chúng ta nhìn ra cái điều nó rất là khác với không gian ta thấy từng ngày. Đó là mức độ cạn thôi. Người ta dùng một vài vật liệu của đời thường để làm cho con mắt của ta nó có một cái cảm giác như thế. Nhưng mà nếu thực tế mà nói thì sao? Thưa đại chúng, là trong không gian vô hình này ta không lường được, nơi này nó lưu trữ tất cả những cái gì có mặt trong quá khứ còn tồn tại ở đây. Vật chất thô xóa mờ rất là dễ, hủy hoại rất là dễ. Thế nhưng mà năng lượng tâm thức của các vị, năng lượng tâm linh của các vị, nó có mặt trong không gian này không có dễ xóa đâu. Cái buồn, cái giận của các vị từ trong tâm thức đi ra, nó là một loại năng lượng để in dấu về trong không gian, không dễ xóa. Cái sự phiền muộn, bất an, nóng nảy của các vị, nó là một loại năng lượng, nó đi vào tâm thức người ta, xóa dễ hay khó? Mình cứ nghĩ là chắc ký ức của người kia hay quá cho nên không xóa được, nhưng mà thưa không phải vậy. Nó còn có cái phần chủ động là từ năng lượng tâm thức của các vị phát sóng đi vào người ta, in dấu vào vùng tâm thức của người ta, xóa không có dễ. Thế thì cái điều mình thưa với nhau là khách đi nhưng đất trời còn ở lại, có nghĩa là gì? Anh đến nhân gian này lao sao 50 năm, 70 năm anh ra đi, thế nhưng mà những cái nghiệp thức anh gây còn ở lại ạ. Những cái ác nghiệp anh gây nó không những còn ở lại ngay nơi không gian hoàn cảnh sống này, mà nó ngay nơi đời sống tâm thức của con em anh. Nhân quả nó là vậy thôi. Mình đừng nghĩ nhân quả là cái gì nó xa vời. Thưa các vị gây nhân, nó tác động liền vào tâm thức con của các vị. Các vị có một đời sống đẹp và lành, thì đời sống đẹp và lành của các vị nó in dấu vào tâm thức của con em các vị. Thế hệ con em ta thừa hưởng cái điều tu tập của ta liền, chứ không đợi lâu lắc gì cả. Rồi nó in dấu không gian vô hình, thưa các vị. Do vậy phải cẩn trọng, khách đi nhưng mà đất trời còn ở lại. Thưa đại chúng, là mình đọc lại bài thơ này cho các vị dễ thuộc. Cúc vàng mơn mởn, trúc biếc thanh thanh, giang nam đất ấm, tái bắc xuân lạnh. Người đi biển Việt không tin tức, gửi tặng đời mây bạc núi xanh. Thưa đại chúng, là chúng ta vừa chia sẻ cái điều thứ ba, tức là người thì đến và đi, nhưng mà đất trời thì muôn đời vẫn ở đó. Thế nhưng mà cái điều này chưa phải là điều chúng ta khai thác thâm sâu. Điều khai thác thâm sâu đó là các vị đến và đi trong cuộc đời này như mộng mị, thế nhưng mà các vị vẫn là những người không đến và không đi. Cái gì nơi các vị không đến không đi? Thực tế là nếu chúng ta tu mà chúng ta chỉ làm được mỗi việc là tạo được chút nghiệp lành để rồi có mặt lại giữa nhân gian lần thứ hai, lần thứ ba, giàu hơn, đẹp hơn, sang trọng hơn, làm tổng thống Mỹ, làm nữ hoàng Anh, thế thì loanh quanh cũng vẫn chìm mất trong cõi luân hồi thôi. Sống và chết rượt đuổi nhau hết kiếp này tới kiếp khác, rồi loanh quanh trở lại nhân gian này cũng học buồn, học khổ, học vạn điều, cũng đổi chìm và nước mắt cũng ngắn dài như nhau thôi. Thế cho nên quan trọng nhất của một đời người là các vị phải làm sao thực tập để có thể vượt thoát được cái kiếp tử sinh quay tròn trong đời sống của chúng ta. Cái điều này rất là quan trọng. Và dường như mình nói quanh quanh rồi, cái chuyện cuối cùng mình phải bàn đến là chuyện này thôi, chứ không chuyện gì khác cả. Chuyện cuối cùng của chúng ta là giải thoát. Và thưa đại chúng, là trong Kinh Di Đà có câu hay lắm, đó là tất cả những chúng sinh chí thành niệm A Di Đà Phật, hoặc là kim sinh, dĩ sinh và đương sinh. Ba cái từ này rất là hay, kim sinh. Và thông thường cái câu này có khi chúng ta hiểu nó không có chính xác nghĩa đâu. Tôi không có nhớ nguyên câu, tôi chỉ nhớ được ba chữ này thôi. Quý vị đọc Kinh Di Đà khi nhớ đoạn này ha. Kim sinh là gì? Sinh ngay bây giờ, sinh kiếp này. Dĩ sinh là gì? Đã sinh về cảnh giới A Di Đà. Đương sinh là gì? Sẽ sinh về cảnh giới A Di Đà. Phải nhau không? Thông thường ta hiểu như thế. Nhưng mà thưa các vị, Tịnh Độ Tông hay là Kinh Di Đà được gọi là Đại Thừa Viên Giáo ạ. Đại Thừa Viên Giáo tức là một pháp môn bao trùm tất cả những pháp môn khác. Thiền tịnh mật có mặt ở trong Thiền Tông, và Mật Tông có mặt ở trong Kinh Di Đà. Chứ chúng ta đừng tưởng kinh đó là kinh gốc của Tịnh Độ Tông. Thế thì cái điều giải thích ở đây đó là thế này. Thưa đại chúng, kim sinh tức là nếu cái công phu thực tập tu hành của anh giỏi thì có thể là ngay trong đời này anh chứng nghiệm được Phật tánh, chứng nghiệm được Pháp Thân A Di Đà đang có mặt nơi anh. Dĩ sinh là gì? Những người năng lực họ mạnh, trí tuệ họ bén nhạy, họ là người lịch kiếp tu trở lại trong nhân gian này thì nghe một câu kinh, nghe một tiếng niệm A Di Đà Phật, họ đã thâm nhập được tự thân trí tuệ của họ, chứng nghiệm được trạng thái Pháp Thân A Di Đà nơi họ rồi, gọi là đã sinh. Đương sinh là gì? Đương sinh không nghĩa là sẽ sinh, mà ngay bây giờ thể nghiệm được Pháp Thân A Di Đà Phật. Đương xứ tức chân, đó là cái ngôn ngữ của Thiền Tông họ dùng. Ngay bây giờ đương xứ, hay là đương niệm. Cái từ này thưa các vị, trong Thiền Tông họ dùng rất là nhiều. Đương xứ tức chân là ngay bây giờ anh thể nghiệm được trạng thái Pháp Thân của A Di Đà, và ngay bây giờ anh có thể thể ngộ được đạo, và ngay bây giờ anh có thể làm được cái công việc đó là vãng sinh về cảnh giới A Di Đà. Cái từ này nó hay ở chỗ là người ta có quyền diễn đạt nó bằng cái cách là trong tương lai sinh về cảnh giới A Di Đà. Nhưng mà hoa nở kiến Phật ngộ vô sinh, hoa nở là gì? Không phải lên cảnh giới kia ngồi trong đó hàng triệu năm rồi hoa sen từ từ nở ra mới thấy Phật. Trong khi đó thì kinh văn Đức Phật nói là chí thành từ một niệm cho tới mười niệm, khi anh nhiếp tâm được như vậy thì lúc tả lời này về cho các buổi thì Đức A Di Đà đích thân đón anh về cảnh giới A Di Đà, thì lúc đó anh đã thấy Phật rồi, phải vậy không? Chứ đâu phải lên đó là ngồi trong hoa sen rồi nhiều năm sau đó rồi nở ra mới thấy Phật. Thưa các vị, không phải như vậy. Qua nở thấy Phật có nghĩa là tâm thức của anh mở ra, thể ngộ được đạo thì Phật liền hiển hiện ngay nơi trái tim anh, chứ không có nghĩa là rước anh về rồi ngồi trong hoa sen lâu lơ lâu lắc rồi mới nở ra mới thấy Phật. Thưa không phải. Nếu nói thế thì phản bội Kinh Di Đà. Tại vì khi anh nhắm mắt trả lời này thì Phật đó cùng với Bồ Tát Quan Âm Thế Chí bưng kim đài đón anh rồi. Thế thì lúc đó không thấy Phật, thấy ai? Phải vậy không? Thế mà mình cứ giải thích là về trên đó đới nghiệp vãng sinh, ngồi trong hoa sen rồi hạ phẩm hạ sanh thì phải qua bao nhiêu tiểu kiếp mới nở ra thấy Phật, rồi nghe Pháp Âm Bồ Tát rồi ngộ vô sinh. Thưa các đó có khi các thầy giải thích sai, theo mình thấy như thế. Cho nên các vị chiêm nghiệm lại điều này. Tuy nhiên cái điều chúng ta nói không phải là cái chuyện này, chuyện đó của Kinh A Di Đà. Mình trở lại vấn đề là người thì đi nhưng mà có cái còn ở lại. Và mình tu, thưa các vị, pháp môn Đức Thế Tôn dạy nó rất là thực tiễn và cụ thể, chứ không có chuyện là bồng bềnh không chứng nghiệm được. Các vị chứng nghiệm được cái trạng thái Phật nơi chính các vị, và cái công quân tu niệm Phật các vị cũng chứng nghiệm nó liền ngay trong hiện đời, chứ không phải là chúng ta đợi tới trúc hơi thở rồi mình mới thấy Phật. Cái chuyện đó thì để cho tương lai quyết định. Chuyện chúng ta bây giờ là làm thế nào mở được cái tim của chúng ta, nhận ra được Phật nơi chính hình hài năm quẩn mới quan trọng. Người đi biền biệt không tin tức, gửi tặng đời mây bạc núi xanh. Thưa các vị, ai đến nhân gian này rồi cũng ra đi cả. Hình hài các bụi nào cũng có một cái chu kỳ thọ mạng 50 năm, 70 năm như nhau cả. Đó là mình nói chuyện xa. Chuyện gần, ngay nơi hình hài các vị, cái gì còn ở lại là cái gì ra đi. Hình hài nó ra đi, tại vì chưa ra đi, chưa mất vào các bụi, nhưng mà ngay bây giờ thì cái già đã đến với các vị từng ngày. Cho dù các vị cố gắng đứng ngay nơi hành tinh này không di chuyển một bước nào, nhưng các vị có đi hay không cái đã, ta vẫn đang đi. Tại sao? Hành tinh ta vẫn quay. Từ miền Đông Hoa Kỳ về miền Tây Hoa Kỳ là chúng ta lời được mấy tiếng đồng hồ. Thế thì dù các vị đứng đây, các vị vẫn đang di chuyển. Hành tinh di chuyển và hành tinh vừa quay vừa đi, chứ không phải là nó quay ở một chỗ đâu. Rồi hình hài các vị có đang di chuyển không? Đang cái chu kỳ đi tới, máu luôn luân lưu, hơi thở đang đi vào đi ra. Đó là cái nhịp sống của đời sống vật lý, nó luôn vận hành, nó luôn đi tới, không bao giờ dừng. Thế nhưng mà có cái dừng lại không? Có chứ. Cái biết của các vị từ bé tới giờ nó vẫn y như thế. Rồi buồn vui là cái mà chúng ta dễ cảm nhận, nó đến nó đi bồng bềnh chứ bây giờ dừng cả. Vui đó, buồn đó, giận đó, ghét đó, một ngày không biết bao lần. Đang rất là vui vẻ hài hòa với nhau, chợt một câu nói xảy ra, cái lửa giận bừng bừng, cơn tâm mạnh nó nổi lên sôi sục. Thế rồi leo lên xe ngồi chung với nhau, cái chuyện nó xảy ra là làm gì? Lúc mà giận còn cào rồi đâu có ngán gì cái chết đâu, thưa các vị. Xe có bao nhiêu mã lực đạp hết, nó lên từ 70, 80, 90 lên hơn nữa. Rồi nếu cái lúc đó mà hai người cùng nổ cơn thịnh nộ với nhau thì thách đó, cứ chạy đi. Thế thì ai chết cho biết. Cả hai. Nếu mà lúc đó có một người dịu cơn lửa xuống năn nỉ thì vỗ về nó, thôi thôi tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin nhận hết phần lỗi về tôi, thôi đừng làm vậy, tôi chết uổng tội nghiệp tôi, năn nỉ. Và mai thì lửa giận nó dịu xuống, thì xe nó dịu xuống theo, tốc độ nó dịu xuống. Thế rồi về nhà cái không biết ai cảm ơn ai. Và thưa các vị, rõ ràng là trạng thái vui buồn hờn giận của các vị nó nhanh như tốc độ xe hơi đó là mình cụ thể quá, nhưng mà thực tế nó nhanh hơn rất là nhiều, phải không? Thế thì cái vui cái buồn nó đến mà đi nhanh như thế, có cái gì ở lại không? Người đi biền biệt, thế nhưng có cái gì ở lại không? Có cái nhận biết của các vị nó còn ở lại, cái nhìn buồn giận đến đi nó ở lại chứ. Bụi thì lao sao bay, thế nhưng mà không gian thì bất động. Buồn vui trong tâm thức các vị nó đến nó đi cuồn cuộn như sóng triều, thế nhưng mà có cái nhận biết của các vị nó chưa bao giờ đến mà đi. Rồi sâu hơn nữa, tâm thức các vị nó luôn thì thầm, luôn sôi động, luôn một tràng dài chữ nghĩa nói năng, thế nhưng mà có cái nhận biết nó không có đi theo cái dòng chữ, nó sinh nó diệt. Ví dụ thế này, ví dụ như Tản Đà dịch một cái bài thơ Hoàng Hạc Lâu, chắc bài này thì các vị biết nguyên văn nó cũng rất là hay. Tích niên dĩ thừa Hoàng Hạc khứ, thử địa không dư Hoàng Hạc Lâu. Hoàng Hạc nhất khứ bất phục phản, bạch vân thiên tại không du du. Tình xuyên lịch địch Hán Dương Thụ, anh vũ thê thê Phương Thảo Châu. Nhật mộ hương quang Hà xứ khứ, yên ba giang thượng sử nhân sầu. Mình đọc cái bản dịch của Tản Đà: Hạc vàng ai cưỡi đi đâu, mà nay Hoàng Hạc riêng lầu còn trớ. Hạc vàng bái mất từ xưa, nghìn năm mấy trắng bây giờ còn bái. Hán Dương cây tạm sông bài, bãi xa ăn ngủ xanh đầy cỏ non, quê hương phúc bóng hoàng hôn, trên sông có sóng cho buồn lòng ai. Và mình nghĩ câu nào cũng hay cả. Và có những buổi chiều tôi đi ngang sông Tiền Giang á, tôi nhìn mặt trời nó lặn phía trên đầu sông á, và chợt nhớ câu thơ này thấy bàng hoàng. Trên sông có sóng như buồn lòng ai, thưa các vị, sông nào mà buổi chiều lại không có sóng nghi ngút. Và bến đò là một, bến sông là hai, trạm xe lửa là ba, nơi đó rất là buồn. Và cái nỗi buồn nhất là nỗi buồn ở biên cương đó. Ví dụ như các vị có những lần mà đi đến những cái vùng biên giới xa, tôi có một lần từ Dàm Cỏ Đông tôi thẳng lên cái vùng bến cầu giáp giới Campuchia, buổi chiều cũng nắng như vậy, đất trời như thế, nhưng mà tự nhiên nó có cái gì rất là buồn trong buổi chiều. Và sau này mới biết ra một điều, đó là do vì vùng biên giới người ta đến đó người ta mua bán, là chiều người ta đi về, và thường thường biên giới nào nó cũng xô xát, những cái chuyện đánh giết nhau, người ta ở tạm thôi, cho nên nó có cái nét gì rất là buồn. Rồi đi ngang Bắc Mỹ Thuận vào những buổi chiều mà không còn người buôn bán là bao nhiêu xe cổ rất ít, các vị cũng cảm nghiệm được điều này. Trên sông khói sóng như buồn lòng ai, ví dụ như đứng một buổi chiều bên bến bờ nào đó thấy nó rất là buồn, nó tự nhiên vậy thôi à. Và cái điều mình trở lại đây là thế này, khi các vị nghe mình đọc một cái bài là hạt vàng ai cởi đi đâu mà nay hoàng hạt riêng lầu còn trơ, hạt vàng bay mất từ xưa, nghìn năm mấy tháng bây giờ còn bay. Tự nhiên từng câu mà mình đọc, dĩ nhiên là mình đọc chưa có hay đâu, mình có một cái âm sắc hay hơn thì mình đọc, các vị tự nhiên nghe cái gì? Rụng rời. Cái buồn tự nhiên nó tràn lên trong tâm thức ta. Thì điều này nó chứng minh cho chúng ta biết một điều là vọng thức là cái gì? Nó được làm bằng chữ nghĩa trong tâm thức các vị. Phải vậy không? Trong tâm thức ta nó tràn đầy chữ nghĩa. Cho nên khi tôi nói là trên sông khói sóng cho buồn lòng ai, cái tự nhiên các vị hình dung được có một bến sông, sông rất là rộng, khói sóng mông mênh, có một con đò nhỏ nhoi đi ngang qua hẩm hiu vô cùng. Có phải vậy không? Tức là hình ảnh trong tâm thức ta nó theo với chữ nghĩa mà nó hiện lên tình trạng. Tôi nói hạt vàng ai cởi đi đâu thì tự nhiên các vị hình dung ra một cái con hạt, vân vân. Nghĩa là tùy theo cái mức độ mà mình thu nhập trong quá khứ, những hình ảnh nó đi ngang qua như thế nào, bây giờ có cái điều kiện chữ nghĩa nó đi vô tâm thức ta thì ta tái hiện hình ảnh nó lại trong tâm thức ta rất là dễ. Và từ cái ví dụ này nó đưa chúng ta đến một cái điều, đó là gì? Cái dòng nhận thức của các vị, cái dòng chữ nghĩa trong tâm thức các vị, hay là những hình ảnh của các vị trong đây, nó luôn làm gì? Đến là đi, luôn sinh khởi. Có một tràng tiếng nói của ai đánh động vào tâm thức các vị thì hình ảnh trong đây nó sinh khởi, phải không? Rồi cái gì sinh khởi nữa? Cái sự suy nghĩ của các vị, cảm nghiệm của các vị, thầm thì nói trong đây của các vị, nó luôn sinh khởi. Thế thì nó đến là đi hay nó dừng lại? Luôn đến là đi, chưa bao giờ dừng lại. Hình ảnh trong đây sinh khởi liên tục như những cái thước phim. Rồi ý thức của các vị nó cũng luôn sinh khởi như những đoạn phim dài, nhiều tập, chưa bao giờ dừng. Thế nhưng mà ta tinh tế một tí thì ta nhận ra có một cái nó dừng lại, nó không đi. Cái gì dừng lại không đi? Và mình nhìn ra được cái này thì mình an trú được ngay nơi pháp tánh của Đức A Di Đà. Cũng có nghĩa là ngay bây giờ sinh về cảnh giới A Di Đà, tức là đương sinh đó. Cái đã sinh rồi, tức là người đã chứng nghiệm trạng thái an lạc rồi thì không cần tính. Và người hứa hẹn là cuối cuộc đời này mới vãng sinh thì không cần tính. Nhưng cái chuyện chúng ta cần làm đó là ngay bây giờ đương xứ tức chân, ngay bây giờ thể nghiệm được pháp thân A Di Đà. Và muốn thể nghiệm điều này thì thưa các vị chỉ cần nhìn lại để thấy là có dòng vọng thức đi ngang qua, có những âm thanh đi ngang qua, có những hình ảnh đi ngang qua, nhưng mà có một cái không đi. Cái đó là cái nhận biết tất cả những cái kia, thì gọi đó là pháp thân Phật đang có mặt nơi chính các vị. Cũng gọi là pháp thân A Di Đà đang hiện hiện nơi các vị. Cũng gọi là tâm Phật bất động vô sinh đang có nơi các vị. ai mà chẳng có cái nhận biết. Thưa đại chúng là các vị nhìn là sự nhận biết có mặt, các vị nói, các vị quên thì các vị là những câu nói thầm thì, chợt nhớ thì có người nói và người đang thấy mình nói dở vụng thì mình buồn, mình vui, mình luyện đời sống mình vào buồn vui. Thông minh thì buồn vui vẫn có đấy, nhưng mà ta là người chứng nghiệm buồn vui chứ ta không phải là những cái buồn vui. Và thưa đại chúng là những vấn đề mình trình bày cùng các vị nó khá dễ hiểu và cũng dễ thực tập. Có điều mình chưa chịu thực tập đó thôi. Mình chưa thích làm người dừng lại để nhìn những buồn vui đi qua. Mình cứ thích luyện mình vào những vui buồn chìm nổi. Bao giờ các vị làm cho tâm thức của các vị nó tràn đầy cái niệm thiết tha tu tập thì các vị làm được điều này rất là dễ. Tất nhiên là ngày mai chúng ta sẽ gặp lại và chia sẻ tiếp về cái chiều sâu của bài kệ này. Trước khi hồi hướng, tôi đọc lại cho các vị nghe. Cúc vàng mơn mởn, trúc biếc thanh thanh, giang nam đất ấm, tái bắc xuân lạnh, người đi biền biệt không tin tức, gửi tặng đời mây bạc núi xanh. Mây bạc núi xanh ở bên ngoài vẫn yên đó, qua bao đời kiếp vẫn không đổi thay. Rồi tự thân các vị có một cái ngọn hùng phong sừng sững ngay nơi tâm của các vị, đó là tâm Phật bất động của chính các vị vẫn còn yên đó. Các vị chưa chịu thể nhập, chưa chịu sống với cái tâm Phật nguyên sơ của các vị, cho nên mãi bị chìm nổi vui buồn. Nếu mình đẩy được cái nhiệt tình của mình lên cao, sống được thì thưa đại chúng là ta chấm dứt được sầu khổ ngay hiện đời, và có thể đương xứ tức chân, có thể vãng sanh liền, thể nhập liền pháp thân ngay là trong sát na hiện tiền, không có xa xác gì cả. Và thưa đại chúng là mình xin phép dừng ở đây 12 giờ. Và xin cảm ơn các vị. Giờ kính mời các Phật tử chắp tay chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.